This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai. Chào bạn, hôm nay bạn có khỏe không nè?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng khỏe hơn rất là nhiều anh.
Ngày hôm nay mà giống như là như kiểu mà mình nhìn cảnh nhớ bài ca, nhớ cái bài diễm xưa.
Rồi hồi cho tin bản diễm xưa luôn ha. Vâng. Anh Hoàng Tính cũng biết cái mùa này là mùa cảm cúm mà chúng thì làm trong nhà hàng đó thì tiếp xúc với hầu như là mỗi ngày có những người bị bệnh đó, mặc dù có chích ngừa rồi nhưng mà cũng không có thoát khỏi cái cơn gió mà gọi là cảm cúm đó anh Hoàng Tính. Vâng, để không mất thì giờ quý vị Tiến Dũng đi ngay vào những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết là những bản tin thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay những con số rất là dễ thương. Dow Jones thì lên 37 điểm, con số hiện tại là 17.849 điểm. Nasdaq thì lên 16 điểm, con số hiện tại bây giờ là 5.119 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.092 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.24%. Dầu thô thì giảm khoảng 80 xu, một thùng dầu thô là 41.98 đồng. Một euro hiện tại đã được 1.06 đồng. Vàng thì tiếp tục giảm, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.067 đồng 70 xu và giảm khoảng gần 5 đồng cho ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Quý vị, với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.89%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.520 đồng, bán ra là 22.620 đồng. Vàng thì mua vào là 33.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.250.000 đồng cho một lượng. Vì ngày mai kinh tế thị trường chứng khoán thì sẽ đóng cửa, nhưng mà Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc ngày hôm nay. Phải nói con số thất nghiệp trên toàn quốc theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay nó rất là tốt đẹp, thưa quý vị, chỉ có 260.000 người mà thôi. Phải nói là nó giảm thêm 12.000 người nữa. Và con số này là con số thấp nhất kể từ gọi là năm 1975 cho đến nay, lần chứ không phải là mới đây nhất. Càng ngày cái con số thất nghiệp càng giảm đi. Và thấy rằng trước đây cách một năm về trước, tức là vào cái ngày lễ Thanksgiving đó, là con số này 5.4%, thì bây giờ chỉ có 5%. Nó xuống từ từ, nhưng mà chắc không có lên xuống như là những cái waving, nhưng mà nó xuống rõ ràng. Chưa có một giờ phút nào, hay một ngày nào, hay là một cái tuần lễ nào mà Bộ Động thông báo là cái con số nghiệp nó tăng lên nhiều, nhưng mà nó đi xuống nhiều hơn là tăng lên. Vậy thì hiện tại bây giờ con số thất nghiệp trên toàn quốc là chỉ có 5%. Trong khi đó thì Bộ Động cũng đưa ra con số người bỏ việc làm rất là nhiều, gọi là quitting job, tức là họ làm việc rồi họ bỏ đi. Cái này không ai bỏ, cái này cái người nhân viên bỏ hãng xưởng đi chứ không phải là bị lay off, thưa quý vị, hai cái hoàn toàn khác nhau. Từ lúc mà cái thị trường về lao động đã gọi là nó nằm ở cái bottom, gọi là tệ nhất mà nó được thoát ra khỏi, tức là the bottom out in, tức là khi mà cái sự mà tệ hại nhất của thị trường lao động đó nó đã được giải thoát vào cái ngày 1 tây năm 2010. Lúc đó bắt đầu cái thời kỳ khởi sắc của về thị trường lao động đã tăng lên. Và tính cho đến nay đó thì từ tháng 9 cho đến nay đó là khoảng 2.700.000 người Hoa Kỳ đang làm việc mà bỏ đi công việc của mình. Cái lý do là không phải là họ bỏ đi vì họ không thích, hay là cũng có một vài lý do nhỏ thôi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là họ đi tìm một cái nơi nào đó nó gọi là flexible, tức là nó hợp với cái công việc của họ. Chẳng hạn như trước đây thì chúng ta cứ tưởng tượng khi mà họ đi tìm việc làm đó, giống như là một cái người kỹ sư đi làm 5-10 năm, khi mà cái thời kỳ đại suy thoái năm 2005-2006-2007 bắt đầu đó, thì họ bắt đầu đi tìm, họ bị thất nghiệp. Thì kỹ sư mà bây giờ họ đi làm một cái chỗ nào đó gọi là accounting, hoàn toàn hai cái lĩnh vực đó, cái sector nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vì phải giữ cho cái nhà cửa, cái đời sống family, họ phải đi làm. Thì kỹ sư mà làm accounting, tức là làm về kế toán, thì hoàn toàn nó khác nhau rồi, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà cái thời kỳ mà kinh tế nó phát triển mạnh lên, cái thị trường lao động khá hơn thì kỹ sư phải đi tìm việc kỹ sư, tức là công việc làm dễ hơn, thì họ lại bỏ đi cái công việc là kế toán, họ đi tìm kỹ sư thì lúc đó nó dễ dàng hơn. Và cái tình trường hợp đó bây giờ nó đúng như vậy. Có nhiều người họ bỏ công việc trước đây họ đã làm đúng công việc mà họ trước kia họ đã bị thất nghiệp, bây giờ họ đi làm lại. Và từ lúc mà 2010 đến năm 2014 đó, con số mà từ 1.700.000 nó lên đến 2.700.000, tức là con số này mỗi ngày những người bỏ việc làm nó tăng lên. Cái lý do là họ tìm việc thích hợp như trước đây, họ không có làm công việc mà đúng của họ, cái chức năng của họ nữa, thì họ lại tìm cái công việc thích hợp. Bây giờ thì càng ngày những người, cái điều này, cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu tốt cho cái thị trường lao động chứ không phải là xấu, cái thưa vị. Tức là chúng ta bỏ công việc mà không thích hợp, chúng ta tìm công việc thích hợp hơn. Và cũng có một số người đã bỏ công việc thích hợp mà đi tìm công việc riêng của mình, tức là làm own, do làm như làm chủ một cái công việc của họ, tức là do own boss. Cái đó cũng một số lượng đó, một số người đó cũng rất là đông, cái thưa vị, một lượng người đó cũng rất là đông. Trong khi đó thì một bản tin này, ví dụ xin gửi quý vị, nói về những cái mặt hàng mà the best deal on Black Friday, tức là những mặt hàng mà quý vị đi mua đó, chúng ta cũng phải lưu ý những cái mặt hàng nào mà chúng ta nên mua. Chẳng hạn như là ở bên Walmart thì ngay cái ngày Black Friday đó thì họ bán cái iPad Mini 2 chỉ có 199 đồng, cái giá hình như là 300+ cái gì không nhớ rõ, nhưng mà chỉ có 199 đồng. Rồi ở Target thì bán cái Xbox One bundle cũng rất là rẻ. Rồi cái GameStop thì bán cái PlayStation 4 bundle cũng rất là rẻ, rẻ hơn như là 50%, và đa số những cái sale này từ 50-60%, cái thưa quý vị. Rồi ở Walmart cũng có bán thêm cái HDTV dưới 200 đồng, nó gọi là cái Smart TV 32 inch. Rồi Best Buy thì bán những cái laptop under 100 đồng. Rồi hãng Dell thì họ ra một cái gọi là một cái deal rất là hấp dẫn, tức là những cái tablet họ chỉ họ sẽ bớt đến 65%. Rồi quý vị đi Target thì chúng ta mua cái Apple Watch thì cũng được cái free gift card. Rồi đi cái ở Walmart cũng bán cái Beat headphone, cái hiệu này cũng rất là nổi tiếng, 169 đồng. Rồi chúng ta đi Shear thì bán những cái Kenmore washer and dryer, tức là máy giặt máy sấy, thưa vị, đến 51%, tức là off 51%, hơn năm, tức là 100 đồng thì họ bán chỉ còn 49 đồng thôi, thí dụ là như vậy. Rồi Target có bán một cái Nikon, tức là gọi là Nikon á, Nikon 99 đồng 99 xu, trong khi đó cái giá của nó đúng ra là 230 đồng, và cái này thì L340 20 megapixel. Đó là những cái chỗ mà chúng ta nên đi, rồi đi mua những mặt hàng mà chúng ta đang thật sự cần thiết, thưa quý vị. Rồi trong cái ngày lễ mà Thanksgiving này đó thì có nhiều cái cửa tiệm đóng cửa, nhưng mà đặc biệt những cửa tiệm sau đây sẽ mở cửa, hay là Family Dollar Store, JCPenney, Gap, Dollar General, Kohl's, Sears, Macy's, Best Buy, Target, Walmart và Radio Shop nữa. Và những cái cửa tiệm này đa số mở cửa vào lúc 6 giờ chiều ngày mai, nhưng mà chỉ có riêng JCPenney là mở cửa lúc 3 giờ chiều. Quý vị nào mà có muốn đi shopping thì đó là những cái thông tin mà chúng gửi quý vị. Bản tin kế tiếp thì nói về Singapore. Chúng ta biết Singapore một cái quốc gia rất là nhỏ, nhỏ lắm thưa quý vị. Cái population của họ, tức là cái population của quốc gia này đó là chỉ có 5.5 triệu người thôi, 5.5 triệu người, nó nhỏ xíu thôi, quần đảo nhỏ xíu thôi, nhưng mà phải nói rằng mỗi năm như vậy đó, Singapore cộng thêm khoảng 37.600 người triệu phú. Một con số không phải là nhỏ, từ một cái quốc gia so với cái tỷ lệ đó, nó nhỏ xíu thôi. 5.5 triệu mà mỗi năm nó tăng lên đến 37.600 người triệu phú. Riêng về cái con số mà họ nói, nó tăng lên, nếu mà nó so với Hồng Kông, nó cao lên hơn đến 16%. Nhưng mà Hồng Kông vẫn là cái quốc gia có nhiều cái tỷ lệ mà gọi là tăng người triệu phú á, nhanh nhất, thưa vị, đến 193.000 người triệu phú. Cái lý do người ta nói đó không phải Hồng Kông, riêng cái quốc gia Hồng Kông đó có nhiều người trở thành triệu phú, nhưng mà những người ở bên Trung Quốc họ triệu phú, họ bắt đầu họ di dân qua Hồng Kông. Thật sự Hồng Kông là nằm trong một thuộc địa của Trung Quốc rồi, nhưng mà họ muốn qua bên Hồng Kông vì cái quốc gia Hồng Kông, cái đời sống dân ở đây nó thông minh, nó văn minh hơn, nó văn minh hơn rất là nhiều, vì họ dù sao họ sống rất là nhiều năm với cái của người Anh. Vì thế hàng ngày người Trung Quốc mà có tiền đó, họ chuyển qua Hồng Kông họ ở. Và theo những con số đưa ra là Hồng Kông có một số người triệu phú đứng nhất trong Đông Nam Á, là lẻ nhất, tăng là nhất 193.000 người. Và hiện tại bây giờ đó, cứ người ta đưa cái thống kê đó, cứ 30 người Singapore là trong đó có một người triệu phú. Quý vị ra một cái khu chợ lớn của Singapore đó, mà quý vị vòng cả mấy trăm ngàn người, mấy trăm người đó, là người ta biết rằng trong cái 30 người là có một người là triệu phú của Singapore. Con số tỷ lệ đưa ra thì hoàn toàn không có quốc gia nào mà qua mặt được, thưa quý vị. Và theo như con số đưa ra nữa đó, là cái Singapore này đó, là họ, cái người mà tính ra cái số tiền mà của những người triệu phú hiện tại bây giờ đó, cộng lại đó, nó đến khoảng 806 tỷ Mỹ Kim. Một số tiền không phải là nhỏ, một quốc gia rất là nhỏ bé, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này là bản tin cuối cùng mà Điểm gửi đến quý vị, nói về ngay cái mùa lễ Thanksgiving này quý vị xài tiền. Nhưng mà những cái thông tin này thì quý vị cũng nên xài tiền cách thận trọng. Cái thứ nhất là cái thói quen mà dùng cái thẻ tín dụng vô tội vạ. Cái lý do này chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có cái thẻ đó, chúng ta không có một cái cảm giác rằng đây là cái tiền mà chúng ta làm ra, nên chúng ta xài thoải mái vô cùng. Dù như nhiều người có cái thẻ Share, Mastercard, có nhiều cái thẻ Cole, có nhiều cái thẻ JCPenney, còn những quý ông thì có thẻ Lowe's, thẻ Home Depot, hay là thẻ Best Buy, hay là những cái thẻ mà gọi là mua những đồ điện tử. Nhưng mà khi mà chúng ta mua quá tay rồi đó, thì chắc chắn không thể nào chúng ta trả nổi cái khoản nợ trong tháng đó. Mà khi không trả nổi rồi đó, chúng ta lấy một con số đơn giản, khô, tính tiền lời là 23.99%. Trong khi đó thì Mastercard của Share đó là 25.24%. Rồi những cái khác nữa nó cao rất là nhiều. Khi mà chúng ta không trả được trong cái tháng đó, tháng thứ hai bắt đầu họ tính tiền lời. Và chúng ta phải trả tiền lời. Và cái tiền lời nó cao như vậy đó, chúng ta trả hoài, không đến khi nào mà trả hết cái khoản nợ đó. Thì cái lời, nó gọi là compound interest. Quý vị có biết cái chữ compound interest là nó giống như 100 đồng là một đồng tiền lời, nhưng mà một đồng tiền lời cộng với 101 đồng, 101 đồng sẽ lên đến mấy tiền lời nữa, thì nó sẽ compound như vậy đó, thì chúng ta trả hoài. Thì cái số tiền mà chúng ta thiếu 1-2 ngàn đó, chúng ta trả khoảng 1-2 năm hết số tiền đó, quý vị. Vậy quý vị nên nhớ, khi xài một cái thẻ như vậy đó, thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Tiền mặt thì chúng ta bắt đầu khó chịu, chi ra thì nó khó chịu, chứ làm thay hình như rằng nó tiết tiền. Nhưng mà cái thẻ thì nó dễ dàng kéo một cái là xong. Cái kế đến là mua tùy hứng. Thật sự chúng ta không có phân biệt được cái nào là nhu cầu và cái nào là sự ham muốn. Khi mà chúng ta đi shopping, thật sự cái này không phải là riêng quý vị, chính cá nhân thí dụ cũng vậy nữa. Chẳng hạn như cái TV bây giờ bán 200 đồng một TV 42 inch, làm gì mà không mua, rất là rẻ. Nhưng mà chúng thấy rằng đây không phải là một cái nhu cầu. Nhà chúng ta 4 phòng và 4 TV, chưa kể TV gắn ở ngoài cái port và cái patio TV, rồi bất cứ nơi nào ngay cái bếp cũng có cái TV, đã đủ rồi. Nhưng mà thấy cái TV 200 đồng giá 400 còn 200, mua về để đó không biết làm gì hết. Và khi mà để đó rồi một thời gian rồi, kiếm một người nào đó tặng cho anh nè, thì chúng ta thấy rồi chúng ta phí tiền. Tức là chúng ta nên nhớ lại cái nhu cầu và cái sự ham muốn hoàn toàn nó khác nhau. Khi người ta ham muốn là chúng ta nên ráng kiềm chế lại, vì chúng ta mua tùy hứng như vậy đó, chúng ta sẽ gọi là phí tiền rất là nhiều. Rồi cái việc là ăn chi tiêu ăn bên ngoài nữa, thưa quý vị, mỗi lần chúng ta ăn như vậy đó tốn tiền mỗi năm. Trung bình người Mỹ tốn khoảng từ 2.340 đồng đến 3.900 đồng. Vậy thì quý vị nên ăn thì không phải là người ta nói chúng ta làm có tiền chúng ta nên ăn. Nhưng mà ăn thì chúng ta nên nhớ đó, ăn ở ngoài đó thì nó cũng không ảnh hưởng, không có tốt cho sức khỏe lắm. Nhưng mà chúng ta cũng nên ăn để giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta được sống, thưa quý vị. Có những nhà hàng để rằng nếu quý vị không ăn để mà sống thì làm ơn ăn cho chúng tôi sống. Một bản tin, cái con số kế tiếp đó, con số này cũng phải nhắc nhở quý vị nào mà đi xe đó, nếu mà chúng ta không muốn tốn tiền xăng nhiều đó, thì chúng ta nên check lại cái lốp xe của mình, tức là cái bánh xe mình, nếu mà nó mềm quá đó, thì chúng ta phải bơm cho cứng lên. Vì theo cái fuel economy, họ nói rằng, nếu mà cái lốp xe quý vị mà cứng đó, thì chúng ta chạy thì nó đỡ hao xăng rất là nhiều. Và cái cuối cùng là cái, nó không có, gọi là không có quan trọng, nhưng mà nó rất là, nó rất là quan trọng, nhưng mà cũng tùy theo quý vị ảnh hưởng cái bản tin này như thế nào. Vì họ nói rằng đánh bạc là cái tệ nhất, mà xài tiền phung phí nhất. Chúng ta có thể mua đồ phí được, chúng ta có thể ăn phí được, chúng ta có thể mua tùy hứng được, nhưng mà cái đánh bạc thì không được, vì chúng ta mất tiền đi rồi, nó tiếc tiền. Thay quý vị có bao giờ mà cảm nhận được mua cái món hàng nó không mua, nhưng mà đánh bài thua 100 đồng thì tiếc vô cùng. Món hàng nó 100 đồng, suy nghĩ hoài không biết có nên mua không, mà đặt một ván bài mất đi 100 đồng thì nó hai cái tiếc, là tiếc tiền đã tiếc rồi, còn tiếc thêm cái món hàng đó mình mua rồi mà đâu mất 100 đồng này. Vì nên nhớ, nếu chúng ta đi casino đó hay đi đánh bài đó, thì chúng ta cái câu này ông bà nói là think, người ta nói là Mỹ nó là think twice, tức là lại 2-3 lần mới đi. Nhưng mà tôi Dũng nhân cái này lên gấp 3-4 lần, tức là khi mà chúng ta chuẩn bị lái xe đi đánh bài đó, thì quý vị làm ơn nghĩ đến 5-10 lần hãy đi. Còn cái này quý vị nên đưa vào những cái, nếu mà chúng tôi đi đánh bài như vậy đó, hay là dẫn gia đình đi ăn đó, thì cái nào nó bổ ích hơn. Chúng ta nên đưa ra những cái mà so sánh, thì chúng ta sẽ quên đi hẳn đi những đánh bài của thưa vị. Và đoạn bản tin cuối cùng xin trở lại phần tính.
Dạ vâng, nói gì nói chứ chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó kỹ càng, nói tiếng kỹ càng chứ mình cũng phải coi mình có nên mua những cái món đồ gì trong cái mùa lễ Thanksgiving này hay không, mua trong ngắn hạn để mình xài hoặc là mua trong dài hạn để mình xài. Mua trong dài hạn có thể là quý vị chuẩn bị những cái món quà cho những người bạn thân thương trong những cái dịp lễ Tết, hay hoặc là những cái vật dụng mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cần thay đổi trong nhà thì chúng ta hãy nên mua. Và chắc chắn là nơi đó với cái mặt hàng đó thì phải rẻ, song song đó thì như Tiến Dũng nói rằng là chúng ta cần phải chuẩn bị cái chiếc xe của mình cho nó ngon lành, chứ không thôi giữa mùa lễ như vậy mà đi thấy cũng hơi phiền. Nếu mà chúng xe mà nó gặp trục trặc kỹ thuật hay hoặc là có vấn đề mà đi ăn thì chúng ta hãy lựa chọn những cái nơi tốt nhất để mà ăn. Rất là tâm đắc với lại cái câu của Tiến Dũng nói, nếu mà mình không có ăn để mà sống thì cũng phải ăn để cho người ta sống, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi anh. Yeah. Nhưng mà cái trong cái những cái lời khuyên của trên Gallup đó, cái bài báo Gallup thì Dũng nghĩ rằng cái lời khuyên cuối cùng thì Dũng thích nhất. Có một lần ví dụ vào cái ngày New Year thì Dũng có dẫn những người bạn ở bên tiểu bang khác đi xuống cái casino, hình như tôi nhớ là Winstar thì phải, Winstar đúng rồi. Thì Dũng thấy người Việt Nam đông lên hoàn tính, nhưng mà Dũng thấy hình như là không có một nụ cười nào trên khuôn mặt từng người đó, 10 người là hết 10 người, căng thẳng vô cùng. Mà Dũng nói là tại sao không đi dẫn gia đình đi ăn hay đi đâu đó nó vui hơn, cái thú vui nó lành mạnh mà nó vui lây nhiều người. Trong khi đó chúng ta đến bài mà thua tiền á, không phải cái riêng chúng ta buồn mà về nhà, cái buồn nó chia sẻ đến vợ mình có hay là chồng mình, rồi chia sẻ xuống những người con của mình nữa, thì đôi khi mà về tiếc lắm anh, và làm cực khổ nữa. Thì Dũng nghĩ rằng một năm chúng ta đi chơi một lần không sao hết, ví dụ mà đi vào chơi 200-300 thua đi về, nhưng mà đừng có giờ thâu đêm như vậy, nó vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, ảnh hưởng ngay cả tâm lý người chồng người vợ, ngay cả những người con của mình nữa, thưa quý vị.
Như vậy chính xác là như vậy. Hoàng Tính cũng mong là quý vị sẽ có được một cái mùa Thanksgiving thật là trọn vẹn, thật là vui, thật là nhiều ý nghĩa trong cái mùa lễ này nhé. Và Tiến Dũng cũng vậy nha bạn. Chắc chắn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều anh Hoàng Tính. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có một ngày lễ Thanksgiving trọn vẹn với gia đình, vui vẻ và hạnh phúc, kính thưa quý vị. Và xin cảm ơn Hoàng Tính. Và Tiến Dũng xin thông báo là ngày mai thị trường khóa đóng cửa, nhưng mà đóng cửa thì không có tin giờ buổi sáng, thì ngày thứ sáu Dũng xin phép off air vào ngày mai và ngày thứ sáu. Và cũng quý vị nhớ nha, đừng có string and try, kính thưa quý vị. Xin cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, gặp lại Tiến Dũng trong thứ hai tuần sau. You have fun for Thanksgiving.
Dạ vâng, cảm ơn anh.